tiếp thiệt vị thiệt thức giới.
A nan, thiệt căn và vị trần làm duyên sanh ra thiệt thức. Thức đó do thiệt căn sanh ra, lấy thiệt căn làm giới, hay nhân vị trần sanh ra, lấy vị trần làm giới. A nan, nếu nhân thiệt căn sanh mà không có hai trần nhạt và ngọt đắng, thì thiệt căn đã không, làm sao có thiệt thức?
Thiệt căn tức là cái tánh nếm này. Nếu là do cái thiệt căn sanh ra, trước hết phải minh định cái tánh nếm là cái gì. Thì cái tánh nếm ấy, mà nếu không có hai trần ngọt nhạt, không có vị trần, thì còn có cái tánh nếm không? Là bởi vì có các vị trần cho nên mới có cái tánh nếm. Thế bây giờ không có các vị trần thì tánh nếm là cái không có. Mà đã không có thì làm sao còn sinh ra cái thứ ba nữa?
Nếu nhân vị trần sanh, thiệt thức lẽ ra không có phân biệt. Mà đã không có phân biệt thì không thể gọi là thức, làm sao lập giới? Không lẽ hư không sanh ra cái thức của ông?
Cái vị trần nó sanh ra cái thiệt thức, cái ngọt chua nó có sanh được không?
Dạ không.
Tại sao?
Dạ cái ngọt chua đó là thuộc về vật chất thì nó không thể nào sanh ra tinh thần được.
Thế thế.
Mà đã không có phân biệt thì không thể gọi là thức.
Vậy hư không có sanh ra cái thức của ông không?
Dạ kính bạch thầy không có ạ.
Tại sao? Tại dạ. Sao nó không sanh ra được? Hư không đó tự nó đã là không có gì. Nó không có gì thì nó sanh gì?
Nếu thiệt căn vị trần hòa hợp sanh, thì cái thức ở giữa không tự tánh, làm sao lập giới? Vậy nên biết thiệt căn vị trần làm duyên sanh ra thiệt thức, cả ba giới đều không, không phải nhân duyên tự nhiên, mà là Như Lai tạng diệu chân như tánh.
Cái vị, cái lưỡi phải hai cái nó dính vào với nhau nó mới ra cái thiệt thức, riêng một cái là không có. Vậy cái thể chất thật của cái thiệt thức là cái gì? Nó có phải mượn hai cái lưỡi nó gặp cái vị thì mới ra cái thiệt thức. Bây giờ không có cái lưỡi, không có cái vị trần thì cái thiệt thức là cái anh không có. Nhưng khi hai cái, nếu chỉ có một cái lưỡi thôi cũng có ra được cái thiệt thức không? Nó cũng không được, phải gặp duyên là cái vị trần. Thế vì thế cho nên xét ra thì cái thể chất của cái thiệt thức là cái không có. Thế mà cái thiệt thức đã không có thì cái lưỡi mà không có cái thiệt thức thì cái lưỡi có dùng làm gì nữa không? Đấy cũng thành ra một cái vô ích. Mà cái lưỡi đã không có, thiệt thức đã chả có thì ai mà biết được cái vị chấn? Thế cho nên cả ba thành không. Thế cả ba cái thứ này là hư vọng. Thế làm sao mà chúng ta lại đang sinh sống, lại cả ngày cứ ăn, cứ biết rõ? Đó có cái Như Lai tạng, nó vẫn thường trụ tại đó, cho nên nó biến hóa ra các thứ đấy thôi. Tiếp, thân xúc, thân thức giới.
A nan, thân căn và xúc trần làm duyên sanh ra thân thức. Thức đó nhân thân căn sanh, lấy thân căn làm giới, hay nhân xúc trần sanh, lấy xúc trần làm giới.
Nào gọi là hai trần hợp ly để cho chị em ta nhận. Xúc tức là hai cái nó gặp nhau, như cái tay của thầy nó gặp cái bàn. Như Hải Minh lấy cái ví dụ cái thân nó gặp cái gió, cái chỗ mà hai cái nó gặp nhau ấy, thì gọi là xúc. Bây giờ đây cái tánh biết của mình thì phải xúc chạm với một cái vật nào rồi mới phát sinh cái thân thức. Có đọc tiếp.
A nan, nếu nhân thân căn sanh mà không có hai trần hợp ly thì thân căn còn không có, làm sao sanh ra thân thức? Nếu nhân xúc trần sanh mà không có thân căn thì làm sao biết hợp biết ly?
Nhân xúc trần mà bây giờ đang lấy cái thí dụ gió mát à, sở dĩ mà có cái chuyện mát, bây giờ hỏi cái biết mát này là thân nó biết mát hay là gió nó có cái biết mát?
Con kính bạch thầy là ở nơi thân con ạ.
Thế đấy, như con vừa mới giải nghĩa thì không phải từ cái thân căn, cái thân mà nó sinh ra cái biết mát. Bởi vì nếu không có gió thì có cái biết mát không?
Dạ thưa không ạ.
Đấy thế, cho nên phải có cái thân căn, lại phải có gió chạm vào thân thì mới có cái biết mát. Cái biết mát gọi là thân thức à. Thế cho nên cái biết mát này phải có cả hai, có cả cái thân và cả cái gió. Mà cái gió nó phải chạm vào cái thân thì mới có cái biết mát. Thế cho nên cái biết mát này không phải riêng cái thân sinh ra được, mà dĩ nhiên là chẳng phải ở gió sinh ra, mà cũng không phải là cái gió là cộng vào với cái thân. Bởi vì gió là một thứ, thân là một thứ, thế cho nên cũng không phải là hai cái sinh ra, lấy cái nào làm nòi giống được. Cho nên cả ba cái đều là hư vọng. Con đọc tiếp.
A nan, vật không cảm xúc, thân căn biết cảm xúc, tức nơi cảm xúc mà biết có thân căn, tức nơi thân căn mà biết có cảm xúc. Nhưng đã là cảm xúc thì không phải thân căn, đã là thân căn thì không phải cảm xúc. Cả hai tướng thân căn và xúc trần vốn không có xứ sở. Nếu xúc trần hợp một với thân căn thì tức là tự thể của thân căn rồi. Còn nếu rời hẳn thân căn thì xúc trần thành không. Nội căn ngoại trần đã không, làm sao có thức ở giữa để lọc giới?
Hợp một với thân căn
thì đã gọi là hợp một, thì tức là một cái thân căn rồi.
Dạ. Còn nếu rời hẳn thân căn thì xúc trần sẽ thành không.
Bởi vì gió nó bay ở ngoài kia thì quan hệ gì đến mình mà gọi là xúc.
Vậy nên biết thân căn xúc trần làm duyên sanh ra thân thức. Cả ba giới đều không, không phải nhân duyên tự nhiên, mà là Như Lai tạng diệu chân như tấm.
Cái thân căn ấy là thể chất, mà cái thân thức ấy là công dụng. Cái công dụng thì nó tùy duyên, lúc có lúc không, cho nên nó theo duyên. Đó là cái không có. Và ở đây thì nói cả cái thân căn cũng không có. Bởi vì nếu không có cái xúc trần thì dùng đến thân căn làm gì? Thân căn, cái căn với cái trần nó cứ phải nương nhau cả ba cái, căn với trần với thức. Hệ có thì cùng có cả ba, mà một cái không thì cả ba cái cùng không.